nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: Những người ủng hộ và bảo vệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc bức hại. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 5 tháng 2 năm 2025. Trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, anh Cương và vợ là chị Dân đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ nỗ lực trở thành người tốt hơn nữa bằng cách tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Họ chăm sóc cho cha mẹ chu đáo và kính trọng những bậc trưởng bối trong gia đình, nuôi dạy hai con nên người, đều tốt nghiệp đại học và có sự nghiệp thành công. Những người dân trong thôn nói họ là những người hàng xóm tuyệt vời và rằng họ cùng những học viên khác đều là người tốt. Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 7 năm 1999, không có quan chức hay dân làng nào báo cáo các học viên với chính quyền, các học viên vẫn tiếp tục tu luyện mà không bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, các học viên đã giải chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho các quan chức trong thôn và một số người đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Họ hiểu rằng môn tu luyện này dạy mọi người trở thành người tốt và không ai trong thôn tuân theo chính sách bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm ngược đãi hay tố giác các học viên. Một lần, các quan chức ở huyện nghe nói rằng trong thôn có học viên Pháp Luân Đại Pháp, nên họ yêu cầu các quan chức thôn phải hành động và cung cấp thông tin chi tiết. Bí thư chi bộ đảng của thôn nói không có học viên nào trong thôn cả. Ngày hôm sau, ông đến thăm vợ chồng anh Cương, chị Dân và nói ông sẽ không tố giác các học viên, ngay cả khi điều đó có thể khiến ông mất việc. Vì anh Cương và chị Dân được biết là các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nên các quan chức cấp trên sẽ dễ dàng phát hiện ra họ nếu kiểm tra. Do đó, một số cán bộ thôn đến gặp vợ chồng họ, đề nghị cung cấp danh sách học viên trong thôn và hứa sẽ không ai gặp rắc rối. Anh Cương nói với các cán bộ này, chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì muốn trở thành người tốt hơn. Làm sao chúng tôi có thể bán đứng những học viên khác trong cuộc bức hại này? Những người dân làng sẽ nghĩ gì về chúng tôi? Các quan chức đồng ý và không đến làm phiền họ nữa. Một lần, hơn 10 quan chức từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Phòng Tư pháp và Công an huyện đến nhà họ. Anh Cương không có ở nhà, nhưng chị Dân đã khéo léo xử lý tình huống. Chị từ chối ký văn bản, cũng như không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những quan chức này đành phải rời đi, nhưng họ nói anh Cương phải đến báo cáo với phòng 610 của huyện. Sau khi họ rời đi, trưởng thôn quay lại nhà vợ chồng học viên này và nói với chị Dân, xin đừng đến đó, phòng 610, nếu không chúng tôi sẽ bị phạt. Một lần khác, một số quan chức từ huyện lại đến và nói họ đang tìm anh Cương. Trưởng thôn mới đã thông báo trước cho chị Dân, bảo chị khóa cửa nhà và rời đi ngay lập tức. Vào thời điểm đó, một số học viên từ các khu vực khác đã ở nhà vợ chồng anh Cương và đang chia sẻ về các hạng mục đại pháp. Nhờ có thông báo này mà mọi người đều an toàn. Các học viên khác trong làng cũng được an toàn. Một lần, có 3 học viên từ huyện đến một chợ nông sản để nói với mọi người về đại pháp. Có người tố giác họ. Một xe cảnh sát đến đưa 3 học viên này đi và lái xe từ đầu làng đến cuối làng. Sau đó, cảnh sát bảo các học viên rời đi và lần sau nhớ cẩn thận hơn. Đây là một minh chứng cho việc các quan chức bảo vệ các học viên sau khi minh bạch chân tướng về đại pháp và cuộc bức hại. Còn có rất nhiều câu chuyện cảm động nữa. Khi chị Dân phát tài liệu đại pháp trong thôn, một người đàn ông đi theo chị từ đầu đến cuối thôn và hỏi xin một cuốn cửu bình. Khi ông ấy cảm ơn chị Dân vì cuốn sách, chị đã xúc động rơi nước mắt trước sự kiên trì và chân thành của ông. Một lần, học viên Ngụy giải chân tướng cho một người ở chợ nông sản về đại pháp và việc thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi người đàn ông đó rời khỏi chợ và chuẩn bị vào nhà, anh ta quay lại và gọi lớn với học viên Ngụy. Tôi là đảng viên và tên tôi là. Xin hãy giúp tôi thoái đảng. Một lần khác khi chị Dân về thăm quê, chị dán một số áp phích về Pháp Luân Đại Pháp trên một cột điện ở lối vào làng. Khi quay người lại, chị nhìn thấy một người đàn ông đứng phía sau đang chăm chú đọc áp phích. Chị Dân giảng chân tướng cho ông ấy và đưa cho ông một đĩa DVD chứa các video phơi bày tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người đàn ông liên tục cảm ơn chị. Một lần, một số học viên lớn tuổi đến một công trường xây dựng và giảng chân tướng về Đại Pháp. Người quản đốc hỏi xin một túi tài liệu và phát cho các công nhân ở đó. Học viên Lan sống gần một con đường lớn. Thỉnh thoảng những người đi xe đạp điện dừng lại và nhờ cô sạc giúp khi xe của họ bị hết điện. Cô Lan giúp họ mà không hề tính phí. Cô cũng chia sẻ với họ về Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời khuyên họ thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những người này đều rất cảm kích cô. Những trải nghiệm này cho thấy sự ủng hộ của người dân khi họ hiểu rõ chân tướng. Người dân trên toàn thế giới đều lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì những hành động xấu xa của nó. Hãy tránh xa chế độ này để có được một tương lai tươi sáng hơn. Bài chia sẻ thứ hai: những người biết chân tướng trở thành người truyền tin. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 20 tháng 1 năm 2025. Vào một ngày tuyết lớn, tôi thấy một phụ nữ chật vật đi trước mặt mình khi tôi đang trên đường đi làm. Tôi nói to: chào buổi sáng, thật không dễ để đi lại khi tuyết rơi thế này. Cô ấy đáp: tôi ở quê lên và phải đến thị trấn để làm vài việc. Tôi không nghĩ tuyết dày thế này. Chúng tôi nói một ít về những vấn đề xã hội. Tôi kể cho cô ấy nghe về tảng đá cổ ở tỉnh Quý Châu và những chữ được hình thành tự nhiên: Trung Quốc Đảng Cộng sản vong. Sau đó tôi nói rằng nhiều người đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô ấy đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đã chia sẻ về những trải nghiệm được hưởng lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và pháp môn này được truyền rộng ra toàn thế giới. Cô ấy đồng ý với tất cả điều tôi nói. Sau khi nói chuyện với cô ấy xong, tôi quay sang một phụ nữ gần đó, người trạc tuổi tôi. Khi tôi bắt đầu nói về Pháp Luân Công, người này cắt lời và quát: đừng nói với tôi về việc này, tôi tin vào Chúa và cô đang chống lại đảng. Người phụ nữ mà tôi nói chuyện ban đầu nói: cô làm sao thế? Nếu cô không đồng ý cũng không sao, nhưng sao lại thô lỗ vậy? Cô ấy chỉ nói với cô sự thật thôi. Cô không thể phân biệt tốt xấu. Hãy nhìn xã hội ngày nay xem, tại sao vẫn ở cùng phe với Đảng Cộng sản Trung Quốc? Hơn nữa, cô có thể dùng một bí danh để thoái đảng và sẽ không bị tổn hại gì. Người phụ nữ kia nhận ra mình đã sai và không nói gì nữa. Một ngày nọ, tôi nói chuyện với một người đàn ông trông như một viên chức về hưu. Chúng tôi nói chuyện về những hỗn loạn trong xã hội ngày nay. Tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho ông ấy và khuyến khích ông thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông ấy không thích sự hù bại của các đảng viên và đồng ý thoái. Mỗi khi tôi quay lại khu vực này, ông ấy luôn là người đầu tiên chào tôi. 6 tháng sau, khi tôi quay lại khu vực đó, thì thấy ông với một người khác. Ngay khi tôi sắp chào họ, ông ấy quay sang người bên cạnh và hỏi: ông đã thoái đảng chưa? Người đó trả lời: tại sao phải thoái? Người viên chức về hưu nói: Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp sụp đổ rồi, tất cả chúng tôi đã thoái, ông cũng nên thoái nhanh lên. Ông ấy quay sang tôi và nói: cô hãy nói chuyện với ông ấy và giúp thoái đảng. Ông ấy là phó giám đốc của bưu điện trong thành phố chúng tôi. Nhờ sự giúp đỡ của ông ấy, tôi đã nhanh chóng giúp bạn ông thoái đảng. Tôi cũng giảng chân tướng về cuộc bức hạn Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói rằng niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhân hảo sẽ được ban phúc. Ông ấy đồng ý và chấp nhận lời tôi nói. Một lần khác, tôi thấy hai công nhân đang trải nhựa đường trong khu vực đó. Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho một người. Anh ấy nói: tôi và cả gia đình đã thoái rồi. Người kia không nói gì cả, cố ý rằng anh ấy không quan tâm việc thoái đảng. Người ban đầu tiên đến nói, anh nên thoái đi, cả gia đình tôi thoái rồi. Chân thiện nhẫn là tốt. Nếu anh niệm pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Ngạc nhiên thay, người thứ hai hỏi, thật sao? Vậy tôi sẽ thoái. Tôi là một đội viên, hãy giúp tôi thoái. Xin cảm ơn. Những trải nghiệm này khiến tôi nhận ra rằng giải chân tướng không chỉ là cứu người. Bất kỳ ai biết chân tướng cũng trở thành một người truyền tin. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.